Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 8 tháng 7 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Chính phủ Úc thử nghiệm công nghệ đảm bảo độ tuổi của người dùng mạng xã hội. Hãng tin Yahoo News cho biết Facebook, Instagram, TikTok và Snapchat có thể sẽ được yêu cầu tham gia thử nghiệm công nghệ đảm bảo độ tuổi của chính phủ Úc để đánh giá liệu điều này có thể ngăn cản thanh thiếu niên truy cập mạng xã hội liên quan đến các nội dung khiêu dâm hay không. Tuy nhiên, các quan chức của Bộ Truyền thông Úc cho biết Bộ không có quyền buộc các công ty công nghệ tham gia thử nghiệm và chỉ có thể yêu cầu sự hợp tác của họ. Các đại diện của chính phủ cũng cho biết, những phiên điều trần sẽ đánh giá liệu người Úc có sẵn sàng chia sẻ tài liệu nhận dạng của họ với mạng xã hội để xác minh tuổi hay không, hoặc liệu điều đó có gây ra quá nhiều lo ngại về quyền riêng tư hay không. Phiên điều trần công khai gần đây nhất là lần thứ tư trong cuộc điều tra về mạng xã hội được kêu gọi vào tháng 5 vừa qua, để xem xét quyết định của công ty truyền thông xã hội và công nghệ Meta về việc loại bỏ các giao dịch trong tin nhắn, nội dung có hại và bất hợp pháp trên mạng xã hội, cũng như xem xét tác động của chúng đối với sức khỏe tâm thần và việc người sử dụng công nghệ phải đảm bảo độ tuổi phù hợp. Trợ lý Bộ trưởng phụ trách về an toàn trực tuyến Richard Gannon cho biết, Bộ truyền thông Úc sẽ ký hợp đồng với một tổ chức độc lập để thử nghiệm công nghệ đảm bảo độ tuổi và đánh giá liệu nó có thể ngăn chặn thanh thiếu niên truy cập mạng xã hội, ngoài việc hạn chế quyền truy cập vào các nội dung nhạy cảm hay không. Chính quyền bang Victoria và chính phủ liên bang đang giúp học sinh ở vùng Coburg đi bộ đến trường an toàn hơn nhờ vào khoản đầu tư nâng cấp an toàn đường bộ tại cầu Bay Street Bridge. Biển báo điện tử sẽ được lắp đặt dọc theo đường Bay Street, đoạn từ đường Penrith Boulevard đến đường Elizabeth Street, giúp giảm giới hạn tốc độ từ 60 km/h xuống 40 km/h trong thời gian phụ huynh đưa đón học sinh. Hãng tin Premier cho biết, đoạn đường này có khoảng 44.000 người đi lại mỗi ngày và đóng vai trò là tuyến đường huyết mạch đến các trường Coburg High School, Coburg Primary School và các cơ sở thể thao. Kể từ năm 2018, 25 vụ va chạm đã được ghi nhận trên đường Bay Street, khiến 30 người bị thương, trong đó có học sinh. Trong những tháng tới, biển báo đi chậm sẽ được lắp đặt trên đoạn đường này. Các cuộc đấu thầu để lắp đặt biển báo điện tử sẽ sớm bắt đầu và việc thi công dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2025. Dự án này được đồng tài trợ bởi các cấp chính phủ thông qua chương trình an toàn đường bộ có tổng đầu tư 120 triệu đô la trong năm nay nhằm nâng cấp an toàn đường bộ trên 24 địa điểm trên khắp bang Victoria. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang tiếp tục đầu tư trên khắp khu vực phía bắc Victoria bằng cách phân bổ nguồn tài trợ cho cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất mà các cộng đồng cần để tôn vinh văn hóa và truyền thống của họ. Giám đốc phụ trách các vấn đề đa văn hóa Inrestit hồi đầu tháng 7 đã đến thăm tổ chức Albania Muslim Society ở thành phố Sepatin để thông báo rằng chính địa phương trên khắp khu vực phía bắc Victoria sẽ nhận được một phần trong tổng số tiền trợ cấp trị giá hơn 9,7 triệu đô la trong khuôn khổ vòng trợ cấp mới nhất của Quỹ Cơ sở Hạ tầng Cộng đồng Đa văn hóa. Tổ chức Albania Muslim Society sẽ nhận được hơn 250.000 đô la tiền trợ cấp để xây dựng một nơi trú ẩn ngoài trời có mái che, hỗ trợ cộng đồng Hồi giáo ở địa phương tổ chức các sự kiện và hoạt động ngoài trời trên đường Acacia Street. Trong khi đó, tổ chức Midrashic Association sẽ nhận được khoản trợ cấp 400.000 đô la để cải tạo bãi đậu xe, sàn nhà, cũng như cung cấp và lắp đặt bể tự hoại mới tại nhà thờ Gurdwara Singh Sabha ở thành phố Madura. Tại vùng Wangaratta, câu lạc bộ xã hội Da Vinci Social Club sẽ nhận được hơn 45.000 đô la để xây dựng một sân chơi có mặt sàn mềm, giúp các gia đình có không gian an toàn cho con em của họ vui chơi. Chính quyền lao động đã công bố các thiết kế nhằm loại bỏ một điểm giao cắt đường sắt nguy hiểm và ùn tắc khác ở phía tây Melbourne. Giám đốc phụ trách cơ sở hạ tầng giao thông Danny Pearson hôm 3 tháng 7 thông báo rằng một cây cầu đường bộ mới sẽ được xây dựng bắc qua tuyến đường sắt Werribee Line, tuyến đường sắt cắt ngang đường Maidstone Street ở vùng Altona, cung cấp cho người dân những chuyến đi an toàn hơn với thời gian di chuyển được rút ngắn hơn ở khu công nghiệp Sầm Uất. Theo hãng tin Premier, các dịch vụ xe lửa chở hàng và xe lửa chở khách trên tuyến Werribee Line sẽ tăng thêm trong tương lai, đồng nghĩa với việc các rào chắn đường sắt sẽ ngừng hoạt động trong thời gian dài hơn, khiến cho việc loại bỏ điểm giao cắt này trở nên quan trọng hơn. Cầu đường bộ mới sẽ có một làn xe ở mỗi hướng lưu thông với lối đi dành cho người đi bộ và hệ thống chiếu sáng mới. Việc xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2025 và điểm giao cắt đường sắt sẽ bị loại bỏ hoàn toàn vào năm 2027. Việc xây cầu đường bộ mới sẽ giúp những người lái xe tránh lưu thông qua các công trình tiện ích ngầm quan trọng, giúp cho khu bảo tồn thiên nhiên Milestone Street Grassland ở gần đó được bảo vệ tốt hơn. Cảnh sát đang điều tra về một vụ va chạm chết người xảy ra ở vùng Berwick vào tối ngày 2 tháng 7. Các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường sau khi nhận được tin báo về việc hai chiếc xe hơi đã va chạm với nhau tại giao lộ Warrigal Road và Highbury Road vào khoảng 7 giờ tối ngày 2 tháng 7. Người điều khiển chiếc xe hơi đầu tiên, một người đàn ông 28 tuổi đến từ vùng Asperton đã tử vong tại hiện trường. Cảnh sát cho biết hai thanh niên ngồi trên chiếc xe hơi thứ hai, được cho là một phương tiện bị đánh cắp, đã bỏ trốn, trong khi hai thiếu nữ ngồi trên chiếc xe này đã bị bắt giữ. Hai thiếu nữ đều 15 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện và bị cảnh sát giám sát. Các tình huống chính xác xung quanh vụ tai nạn vẫn chưa được xác định và cảnh sát vẫn đang điều tra. Cảnh sát đang truy nã hai nghi phạm đang lẫn trốn. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Chính quyền lao động đang tiếp tục hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình bằng một chương trình thí điểm mới, giúp các nạn nhân được an toàn trong nhà thay vì buộc phải rời đi. Quyền thủ hiến Ben Carroll và giám đốc phụ trách nhà ở Harrison hôm 2 tháng 7 đã đến thăm nhóm hỗ trợ thuộc dịch vụ cộng đồng phụ nữ mà Oli nhằm triển khai thí điểm có tên là Safe at Home. Thí điểm giúp phụ nữ và trẻ em ở trong nhà của họ bằng cách cung cấp sự hỗ trợ toàn diện và lập kế hoạch an toàn nhanh chóng. Mô hình này được thực hiện với sự hợp tác của tổ chức dịch vụ cộng đồng Meli ở thành phố Shillong và dựa trên ý kiến đóng góp của những phụ nữ từng trải qua bạo lực gia đình và là người vô gia cư. Trong mô hình mới, thay vì phải di dời trong khi thủ phạm vẫn ở trong nhà, nạn nhân sống sót có thể ở nhà với sự hỗ trợ phù hợp và được cải thiện an toàn trong khi thủ phạm chuyển đi nơi khác. Thí điểm Safe at Home được thiết kế để đáp ứng trong vòng 48 giờ nhằm xác định nhu cầu của cá nhân và hộ gia đình, bao gồm việc cử người quản lý các vụ bạo hành gia đình, tiếp cận các chuyên gia pháp lý và tài chính hoặc nhân viên hỗ trợ trẻ em. Thí điểm cũng sẽ giúp tư vấn điều trị chấn thương cho những nạn nhân sống sót, theo dõi thủ phạm và cung cấp chỗ lưu trú thay thế ngắn hạn cho thủ phạm. Đá nhân tạo hiện đã bị cấm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, các công việc liên quan đến sản xuất, cung cấp, gia công hay lắp đặt mặt bàn bếp, tấm hoặc phiến đá nhân tạo sẽ bị cấm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng WhatsApp.
Lái xe, khi chị ngủ dưới 5 tiếng, khi bạn mệt, phản ứng của bạn sẽ chậm lại và bạn có nguy cơ gặp tai nạn xe cộ cao gấp 4 lần. Quả thật, không đáng để mạo hiểm. Một thông điệp từ TAC.
Aiken Partners là một công ty luật đầy đủ dịch vụ có trụ sở tại Melbourne, bao gồm nhóm châu Á đang phát triển mạnh mẽ. Luật sư Bảo Ngô dẫn đầu team Việt Nam của văn phòng. Anh Bảo thông thạo tiếng Việt và có thể nói tiếng Việt với những khách hàng không thể nói tiếng Anh. Luật sư Bảo có thể hỗ trợ tất cả các nhu cầu pháp lý, mang lại kết quả tốt nhất cho quý khách hàng. Quý vị cần hỗ trợ về luật tài sản, luật di trú, luật kinh doanh, di chúc và di sản, luật gia đình, tranh chấp, v.v. Hãy gọi ngay cho luật sư Bảo Ngô theo số 0432-772-991 để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của quý khách. Aiken Partners, cố vấn pháp luật cho cộng đồng Việt Nam.
Bạn đã bao giờ nghe về một ưu đãi kéo dài 3 năm chưa? Bây giờ thì có rồi. Trong thời gian giới hạn, Hyundai cung cấp 3 năm bảo dưỡng định kỳ miễn phí cho các mẫu SUV được chọn. Hãy đến đại lý Hyundai tham gia ngay hôm nay. Điều khoản điều kiện áp dụng Hyundai.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cảnh sát đã buộc tội một người đàn ông sau khi một vụ tấn công xảy ra ở nhà ga Richmond Railway Station vào ngày 3 tháng 7. Cảnh sát cho biết một người phụ nữ 64 tuổi đã bị đẩy xuống đường ray xe lửa vào khoảng 3 giờ 50 phút chiều hôm đó. Cô bà bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thủ phạm 54 tuổi đến từ vùng Werribee đã bị cảnh sát thuộc đội điều tra tội phạm phương tiện công cộng vùng Southbank bắt giữ vào sáng ngày 4 tháng 7. Thủ phạm bị buộc tội có hành động gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Hành động gây nguy hiểm có thể dẫn đến thương tích nặng, hành động liều lĩnh và tấn công phụ nữ. Thủ phạm cũng có liên quan đến một số vụ phạm tội khác xảy ra gần đây và bị buộc tội với một số tội danh khác như trộm cắp gây hậu quả xấu, xâm phạm gia cư trái phép, tấn công trái pháp luật và đe dọa giết người. Cảnh sát đang điều tra chi tiết có liên quan đến vụ va chạm và cái chết của một người đàn ông ở vùng Cranky Bên vào sáng ngày 5 tháng 7. Cảnh sát nhận được tin báo về việc một chiếc xe hơi đã tông vào hai phương tiện khác ở giao lộ Cranky Bên Road và Waterville Boulevard vào khoảng 6 giờ 10 phút sáng hôm đó. Cảnh sát cho biết, nam tài xế lái xe gây tai nạn chưa được xác định danh tính chính thức đã cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, người này đã bị một người dân giữ lại trước khi cảnh sát đến nơi và bắt tạm giam người này. Người đàn ông sau đó đã bất tỉnh và qua đời tại hiện trường, mặc dù đã được lực lượng y tế cố gắng cứu chữa. Không có ai khác bị thương trong vụ va chạm. Cảnh sát đang điều tra thêm về vụ việc. Chính phủ Úc vừa quyết định nâng phí cấp thị thực cho sinh viên quốc tế từ 710 đô la lên đến 1.600 đô la từ ngày 1 tháng 7 để khôi phục tính liêm chính trong lĩnh vực giáo dục quốc tế. Quyết định này đang khiến các sinh viên quốc tế cân nhắc về quyết định đến Úc học tập. Không chỉ tăng lệ phí cấp thị thực, Úc còn đang lên kế hoạch áp đặt hạn ngạch sinh viên quốc tế với các trường đại học tại Úc để làm giảm số lượng sinh viên quốc tế đến học. Số liệu thống kê vào tháng 3 vừa qua cho thấy Úc có 740.000 sinh viên quốc tế đến học, đóng góp 47 tỷ đô la cho nền kinh tế. Theo dự báo của trường đại học Sydney, nếu các chính sách của Úc làm giảm khoảng 63.500 sinh viên đến học trong năm 2025, thì sẽ làm nền kinh tế Úc thiệt hại tới 4,1 tỷ đô la và ảnh hưởng tới gần 22.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp. Cơ quan chất lượng lao động Úc cũng cho biết, việc cắt giảm sinh viên quốc tế cũng làm cho Úc thiếu hụt lao động. Cảnh sát bang New South Wales ngày 7 tháng 7 cho biết, ít nhất 3 trẻ em, trong đó có một bé gái 10 tháng tuổi và hai bé trai lần lượt 2 và 4 tuổi, đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn ở thành phố Sydney, bang New South Wales. Trong một báo cáo, cảnh sát cho biết, các cơ quan ứng phó khẩn cấp đã được điều đến The Freeman Street thuộc vùng Leyland Park sau khi nhận được báo cáo về một vụ cháy nhà vào khoảng 1 giờ sáng ngày 7 tháng 7. Ngoài 3 đứa trẻ thiệt mạng, một phụ nữ 29 tuổi được cho là mẹ của những đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngạt khói. Cảnh sát đã bắt giữ một nam giới 28 tuổi tại hiện trường khi người đàn ông này cố tình cản trở nỗ lực cứu hộ của cảnh sát. Nhà chức trách đang điều tra và làm rõ vụ việc này. Một người đàn ông đã tử vong sau khi bị phát hiện bị thương tại một ngôi nhà ở phía đông nam Melbourne, bang Victoria. Cảnh sát đã có mặt tại một ngôi nhà trên đường Footy Street ở vùng Brighton vào khoảng 8 giờ rưỡi tối ngày 5 tháng 7, nơi cảnh sát tìm thấy một người đàn ông bị thương. Người này sau đó được xác định đã tử vong tại hiện trường. Nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính chính thức. Một người đàn ông 51 tuổi đã bị bắt tại hiện trường và đang giúp cảnh sát điều tra về cái chết này. Cảnh sát cho biết các tình tiết chính xác xung quanh vụ việc vẫn chưa được xác định và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Bất kỳ ai có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Các nhà nghiên cứu Úc đã phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo có thể giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân ung thư. Trong một nghiên cứu mới đây, nhóm nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Úc cho biết, mô hình trí tuệ nhân tạo có tên là DeepPT đã dự đoán thành công hiệu quả điều trị cho bệnh nhân mắc nhiều loại ung thư khác nhau. Bằng cách sử dụng DeepPT kết hợp với một công cụ thứ hai có tên là InLight để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nhất, tỷ lệ bệnh nhân đáp ứng với liệu pháp ung thư đã tăng từ 33,3% lên 46,5%. DeepPT dựa trên các nghiên cứu trước đây của cùng nhóm nghiên cứu nhằm phát triển một công cụ trí tuệ nhân tạo giúp phân loại khối u não. Cả hai công cụ này đều sử dụng hình ảnh vi mô của mô bệnh phẩm của bệnh nhân. So với các phương pháp hiện tại xử lý dữ liệu phân tử phức tạp để xác định liệu pháp phù hợp, một quá trình có thể mất nhiều tuần. Mô hình trí tuệ nhân tạo này được phát triển với sự hợp tác của các nhà khoa học từ Viện Ung thư Quốc gia Mỹ và công ty dược phẩm Pangea Biomed đã được đào tạo qua dữ liệu của hơn 5.500 bệnh nhân mắc 16 loại ung thư phổ biến, bao gồm ung thư vú, phổi, đầu và cổ, cổ tử cung và tuyến tụy.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Lái xe khi chị ngủ dưới 5 giờ. Bạn đang đặt bản thân và gia đình vào nguy hiểm và khả năng gặp tai nạn của bạn cao gấp 4 lần. Một thông điệp từ The TAC.
Xin chào quý thính giả. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài để thăm gia đình bạn bè hoặc để khám phá một điểm đến mới, hãy truy cập smarttraveler.gov.au. Smart Traveler giúp cho việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn. Trang web này cung cấp lời khuyên du lịch về hơn 175 điểm đến, thông tin về các yêu cầu về sức khỏe và thị thực. Trang web còn có hướng dẫn bằng tiếng Việt. Dù bạn đã từng đến một điểm du lịch quen thuộc trước đây hay thường xuyên đi du lịch nước ngoài, điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin. Hãy truy cập trang web smarttraveler.gov.au và đăng ký nhận thông tin cập nhật điểm đến miễn phí để được cập nhật thông tin liên tục. Hãy nhớ rằng, nếu bạn sắp đi du lịch nước ngoài, hãy chọn Smart Traveler là điểm đến đầu tiên của bạn. Thông báo này được tài trợ bởi Smart Traveler, lời khuyên du lịch mà bạn có thể tin tưởng.
Lái xe khi chỉ ngủ ít hơn 5 tiếng, bạn đang đặt bản thân và gia đình của mình vào tình thế nguy hiểm. Khi mệt mỏi, bạn sẽ phản ứng chậm và bạn có nguy cơ bị đụng xe cao gấp 4 lần. Không bao giờ đáng để mạo hiểm. Lên kế hoạch cho chuyến đi và cân nhắc việc sắp xếp phương thức đi lại khác hoặc ngủ nhiều hơn trước khi lái xe. Để giữ cho tất cả mọi người an toàn trên đường lộ, đừng bao giờ lái xe khi mệt mỏi. Thông điệp từ TAC.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kể chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 8 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 0.675 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 8 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 17.162 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 36 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 23 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 18 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 4 đến 12 độ.